Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 13 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Lễ phong thánh giữa Thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu những nét nổi bật trong cuộc đời bốn nữ chân phước được tiên phong hiện thánh Chủ nhật hôm nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Thảo và Trần Đỉnh trình bày tin tức.
Anh Quốc, hàng ngàn tín hữu công giáo từ Anh và xứ Wales sẽ đến Roma để tham dự lễ phong thánh cho Đức Hồng Y John Henry Newman vào Chủ nhật hôm nay ngày 13 tháng 10. Đức Hồng Y Newman sẽ là vị thánh người Anh đầu tiên trong thời hiện đại. 20.000 vé tham dự thánh lễ đã được đăng ký. Các tín hữu hành hương tham dự thánh lễ đến từ các cộng đồng dòng Oratory của Anh được Đức Hồng Y Newman thành lập, trong đó có các cộng đoàn của Oxford, Manchester, Birmingham và York. Ngoài ra, Schola Cantorum của London Oratory School sẽ hát trong thánh lễ phong thánh. Tổng giáo phận Birmingham, nơi Đức Hồng Y Newman thành lập cộng đoàn Oratory đầu tiên ở Anh, có 9 nhóm khác nhau tham dự thánh lễ. Trong khi đó, Đức Hồng Y Vincent Lincoln dẫn đầu phái đoàn gồm 17 giám mục Anh và xứ Wales. Phái đoàn của Anh do Thái tử Charles dẫn đầu sẽ tham dự thánh lễ, cùng với sự tham dự của bà Sally Ashworthy, đại sứ Anh cạnh tòa thánh, và ông Raymond Christie, đặc sứ mới được đề cử của Thủ tướng về tự do, tôn giáo và niềm tin. Giáo hội Anh giáo cũng có phái đoàn gồm 6 giám mục. Bên cạnh đó, các trường nơi Đức Hồng Y Newman đã theo học cũng có đại diện tham dự. Thị trưởng thành phố Birmingham, ủy viên Mohammed Azim cũng hiện diện tại thánh lễ. Về phía Ireland, sẽ có phái đoàn 4 giám mục cùng với 30 tín hữu tham dự. Về phía xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ireland cũng đến tham dự. Riêng Đại học Dublin, nơi Đức Hồng Y Newman đã từng giữ chức viện trưởng, bị báo chí lên tiếng phê bình vì không gửi đại diện tham dự lễ phong thánh. Nhân dịp lễ phong thánh, nhiều sự kiện cũng được tổ chức tại Anh trong thời gian diễn ra lễ phong thánh cũng như sau đó. Nổi bật trong các hoạt động là giờ kinh chiều đại kết tại nhà thờ chính tòa Westminster vào ngày 19 tháng 10 do Đức Hồng Y Nicol chủ sự và Đức Tổng giám mục Canterbury sẽ giảng. Oxford Oratory đã tổ chức 3 ngày cầu nguyện, còn nhà thờ chân phước Dominic Barberi ở Littlemore tổ chức một cuộc rước kiệu tôn kính thánh tích của Đức Hồng Y Newman, sau đó có thánh lễ tạ ơn đặc biệt. Một màn hình lớn truyền hình trực tiếp thánh lễ phong thánh cũng được đặt tại nhà nguyện của Đại học Oxford.
New York, hôm 11 tháng 10, tại phiên họp thứ 74 của Đại hội Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, sứ thần tòa thánh, quan sát phiên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, có một bài phát biểu về chủ đề phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực và dinh dưỡng. Đức Tổng giám mục Auza nói, có một sự tiến bộ về việc đưa gần 1 tỷ người thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực. Tuy nhiên, sự phát triển tích cực này lại trái ngược hoàn toàn với việc không có sự tiến bộ trong việc chấm dứt nạn đói trên thế giới. Báo cáo mới cho thấy những con số đáng báo động, ước tính 821 triệu người, sắp xỉ 1 trong 9 người trên thế giới bị suy dinh dưỡng năm 2018, và tình trạng thiếu dinh dưỡng đang gia tăng tại hầu hết các khu vực ở châu Phi cũng như ở Nam Mỹ. Hơn nữa, 49 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu dinh dưỡng cấp thời trong năm 2018. Đức Tổng giám mục Auza nhấn mạnh, trách nhiệm của chúng ta đối với người nghèo, người đói, người bị lãng quên là một nghĩa vụ đạo đức. Ngài cũng đưa ra 3 xu hướng đáng lo ngại trong các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt nạn đói và đảm bảo lương thực hàng ngày cho mọi người, nam, nữ và trẻ em. Trước tiên, có dư đủ lương thực cho mọi người, trong khi sự lãng phí, tiêu thụ quá mức và sử dụng thực phẩm cho các mục đích khác vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày, thì hàng triệu người vẫn đang đau khổ và chết vì đói hoặc kiệt quệ. Trong khi thực phẩm không an toàn và thiếu thực phẩm dinh dưỡng tiếp tục dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng và đói ở nhiều nơi trên thế giới, thì ở các khu vực khác, tình trạng thừa dinh dưỡng và chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn đến béo phì và các bệnh đe dọa đến tính mạng vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Thứ hai, trong khi các hình thức sáng kiến hỗ trợ và phát triển bị cản trở bởi các chính sách và quyết định chính trị do hệ tư tưởng sai lệch và rào cản hải quan bất khả xâm phạm, thì việc buôn bán vũ khí lại được thông qua cách dễ dàng. Thứ ba, giống như tất cả các vấn đề phát triển, việc chấm dứt nạn đói phải dựa trên việc cùng nhau thực hiện, tránh xu hướng áp đặt của một số ít lên nhiều người. Về vấn đề này, sự tham gia của các cộng đồng địa phương và sự quan tâm đặc biệt đến những nhu cầu của họ và khả năng cụ thể của họ phải là trung tâm của các chiến lược toàn cầu trong cuộc chiến chống lại nạn đói.
Trento, ngày 9 tháng 10 vừa qua đã diễn ra lễ trao giải trong liên hoan phim Tôn giáo ngày nay lần thứ 22 tại Trento, Italia. Trong số đó, phim Thói xấu của hy vọng giành 3 giải. Liên hoan phim đã chiếu 57 bộ phim từ 34 quốc gia khác nhau. Các phim này được chọn bởi ban giám khảo quốc tế và các hội thẩm đặc biệt. Tôn giáo ngày nay là một liên hoan phim quốc tế hàng năm dành cho tôn giáo và đối thoại, được thành lập tại Trento 22 năm trước từ ý tưởng của đạo diễn Lia Giovanassi Bentrami. Ông Andrea Morgan, giám đốc nghệ thuật của sự kiện cho biết, chủ đề năm nay là về sứ mạng. Nó thật sự đặc biệt. Chúng tôi đã nhận được khoảng 1.700 phim dự thi từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong số đó, có những phim đã giành giải thưởng như phim ngắn Skin giải Oscar 2019, nhưng cũng có 3 phim của Ý đạt giải cao là Thói xấu của hy vọng, In Vizio della Speranza, Bismillah và Bangla. Phim Thói xấu của hy vọng của đạo diễn Eduardo De Angelis đã giành 3 giải về phim hay nhất trong chủ đề, nhạc phim hay nhất và giải thưởng của hạng mục Cygnus, tổ chức truyền thông công giáo thế giới. Phim nói về vấn đề buôn bán phụ nữ di cư ở Ý và như thế đưa ra ánh sáng một thực tế rất khó chịu. Ông Andrea Morgan cho biết, Thói xấu của hy vọng là một bộ phim đi cùng chúng ta trong bóng tối của con người và tái khám phá ra vẻ đẹp của phụ nữ nhờ một khung cảnh đặc biệt và một chất phim xuất sắc. Ông Andrea giải thích, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn tháng 10 này là tháng chuyển giáo ngoại thường. Vì vậy, việc chọn chủ đề sứ mạng không phải là một điều ngẫu nhiên. Cũng cần phải nói đến, trong những ngày này tại Việt Nam, xôn xao về phim Rom của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy đã đoạt giải cao nhất ở nhánh phim New Currents tại Liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc. Tác phẩm nhận đồng giải với phim Hyper Street. Tuy nhiên, điều đáng nói là Cục Điện ảnh đã công bố rằng phim Rom vi phạm pháp luật hiện hành vì chưa qua được vòng kiểm duyệt của cơ quan quản lý nhà nước.
Ao Vola, hôm ngày 10 tháng 10, với sự đồng thuận của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Bộ trưởng Bảo vệ quyền trẻ em của nước này, ông Mikolaj Pawlak, đã trao huân chương uy tín và văn bằng bảo vệ quyền trẻ em cho cha Fortunato Dinoto. Cùng với ông Janusz Kotarski, đại sứ Ba Lan cạnh tòa thánh và một phái đoàn của văn phòng này, ông Bộ trưởng đã trao giải thưởng cho cha Dinoto và Hiệp hội Mitter vì sự dấn thân không ngừng trong việc bảo vệ trẻ em. Lễ trao giải được bắt đầu với chuyến thăm trụ sở quốc gia. Tại đây, Op Mokos, đài quan sát thế giới chống ấu dâm, đã trình bày các phương pháp trực tuyến nhằm can thiệp và giám sát chống ấu dâm và cũng đề cập đến nghị định thư được ký năm 2017 với cảnh sát Ba Lan, dịch vụ của Trung tâm lắng nghe và giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng và Trung tâm đa năng. Sau đó, phái đoàn đã đến Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Bacchino, nơi diễn ra lễ trao giải. Cha Dinoto bày tỏ, lòng biết ơn đối với Bộ trưởng và Đại sứ vì sự quý trọng và nhìn nhận sự dấn thân vì trẻ em của Hiệp hội Mitter. Mitter là một tổ chức phi lợi nhuận được cha Fortunato Dinoto người Ý thành lập vào năm 1989 để chống lại nạn ấu dâm và khai thác bóc lột trẻ em và đấu tranh vì quyền trẻ em.
Vatican, buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican lần thứ 27 sẽ được tổ chức tại Đại Thính đường Paulo VI vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Sự kiện này được Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức với sự trợ giúp của tổ chức phi lợi nhuận Sứ vụ Don Bosco Vandocco và tổ chức sinh viên Scolas Occurrentes. Năm nay, buổi hòa nhạc tái khởi động sự dấn thân của Đức Thánh Cha cho miền liên Amazon. Các nhà tổ chức buổi hòa nhạc liên kết với nhau vì sự bảo vệ miền Amazon và các dân bản địa. Dự án Chúng ta làm thành mạng lưới vì miền Amazon có hai mục đích cụ thể. Mục đích của tổ chức Scolas Occurrentes là gây ý thức nơi các sinh viên của 450.000 trường học trên khắp thế giới và các tổ chức khác nhau bằng cách cổ vũ hoạt động khôi phục rừng, đóng góp vào việc tái xây dựng các mối tương quan hòa hợp với thiên nhiên và giữa con người, thực hiện hoạt động trao đổi giữa sinh viên và chia sẻ giữa các trường học. Dòng Salesian muốn bảo tồn hiện tại, truyền thống và văn hóa của dân bản địa tại miền Laura Rete, phía đông bắc Amazon của Brazil, giáp giới Colombia, một nơi xa xôi và thường bị các tổ chức chính trị và xã hội quên lãng. Tại vùng này, nơi các điều kiện xã hội và y tế rất bấp bênh, đang phổ biến việc buôn bán thức uống có cồn và hậu quả là bạo lực, cướp bóc, giết người gia tăng, đặc biệt là giữa trẻ vị thành niên. Các tu sĩ dòng Salesian hàng ngày đón tiếp các trẻ em gặp nguy hiểm, muốn tạo một nơi an toàn cho các em sống. Các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc là các tên tuổi nổi tiếng quốc tế như Neil Ricci của Hoa Kỳ, Bonnie Tyler của xứ Wales, Susan Boyer từ Scotland, Elisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovani, Noemi, Davide Merlini và các nghệ sĩ khác đến từ Ý. Dân nhạc Italiana del Cinema của Ý do hai nhạc sư Renato Serio và Adriano Pennino điều khiển. Còn có sự tham dự của ca đoàn tin mừng của Hoa Kỳ, băng nhạc của Hiến binh Vatican. Vé của buổi hòa nhạc có thể mua online tại địa chỉ www.concertodinatale.it hoặc tại các điểm bán TicketOne. Tất cả số tiền thu được từ việc bán vé và ủng hộ qua các tin nhắn tương trợ sẽ được trao cho tổ chức Scholas Occidentes và tổ chức sứ vụ Don Bosco Van Doco.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Lễ Phong Thánh giữa Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật hôm nay 13 tháng 10, giáo hội có thêm 5 vị hiển thánh mới thuộc 5 nước khác nhau, gồm một hồng y, 3 nữ tu và một nữ giáo dân. Ngày 19 tháng 10 năm ngoái, giữa Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, giáo hội cũng đã có thêm 7 vị hiển thánh, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador tử đạo. Vị thứ ba là Linh mục Francesco Spinelli, sáng lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh thể. Thứ tư là cha Vincenzo Romano, Linh mục giáo phận. Thứ năm là Thánh Maria Caterina Casper, sáng lập dòng các nữ từ nghèo của Chúa Giêsu. Và thứ sáu là nữ tu Nazaria Ignacia, thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Sau cùng là một thanh niên giáo dân Nuncio Sulpizio, qua đời lúc mới 19 tuổi, nhưng đã nổi bật về đức tin kiên cường, can đảm vượt thắng nghịch cảnh đau khổ bệnh tật, số phận hẩm hiu, mồ côi cha mẹ và bị cậu ruột hành hạ. Việc phong thánh cho một giáo dân thanh niên trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ được coi là đặc biệt thích hợp, nêu gương cho người trẻ ngày nay. Buổi lễ tôn phong 5 vị thánh mới hôm nay cũng diễn ra trong khuôn khổ một Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, một công nghị giám mục nhắm tìm kiếm những con đường mới giúp giáo hội đẩy mạnh việc mục vụ và truyền giáo tại miền có 400 sắc tộc thổ dân khác nhau đang phải chịu nhiều thử thách đe dọa sự sống còn của họ. Đứng đầu 5 vị thánh mới hôm nay là Đức Hồng Y Henry Newman người Anh, vốn là một nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo, đã trở lại công giáo, thụ phong linh mục, tiếp tục con đường phục vụ chân lý cứu độ và vào cuối đời được phong hồng y như một dấu chỉ sự xác nhận của giáo hội đối với công trình phục vụ của Ngài. Đức Hồng Y Newman vẫn luôn là người quyết liệt hỗ trợ sự khiết tịnh và sự độc thân linh mục, đến độ Ngài đã định nghĩa sự độc thân này là một bậc sống cao hơn mà đại đa số những người nam không thể mong ước. Ba thánh nữ kế tiếp là mẹ Giuseppina Vannini, người Italia, sáng lập dòng nữ tử thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. Mẹ thường nhắc nhở các nữ tu trong dòng, chị em hãy nhìn nơi các bệnh nhân hình ảnh của Đức Kitô chịu đau khổ. Thứ hai là mẹ Maria Teresa Chiramen Mankidian, người Ấn Độ, sáng lập dòng các nữ tu thánh gia, chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu, cũng như thăng tiến gia đình. Mẹ có nhiều nét giống như mẹ Teresa Calcutta, tận tụy săn sóc những người cùng khổ tàn tật phong cùi. Mẹ cũng là một nhà thần bí được mang nhiều dấu thánh giống như cha Pio ở Italia. Trong đời, mẹ Chiramen Teresa nhiều lần bị ma quỷ quấy phá và hành hạ, cũng như bị giáo quyền thử thách nhiều cách, nhưng chị cũng được rất nhiều ơn lạ. Thứ ba là nữ tu Dulce López Pontes thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là mẹ Teresa của giáo hội tại Brazil vì những hoạt động của mẹ trong việc chăm sóc những người nghèo khổ. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã chứng tỏ lòng bác ái đặc biệt và đã mở cửa căn nhà khiêm hạ của gia đình cho những người đang cần lương thực và nơi trú ngụ. Như một nữ tu, mẹ Dulce đã có những sáng kiến và vượt thắng bao nhiêu chướng ngại để săn sóc giúp đỡ những người nghèo kém may mắn nhất trong xã hội. Sau cùng là thánh nữ Marguerite Baez, giáo dân người Thụy Sĩ, dòng ba thánh Francisco Assisi, nền thánh trong cuộc sống đơn sơ thường nhật. Chị chỉ được học 3-4 năm bậc tiểu học, rồi sau đó học nghề may vá, nhưng đã nổi bật trong đời sống thánh thiện, âm thầm phục vụ trong công tác giảng dạy giáo lý cho các trẻ em, vượt thắng những khó khăn trong đời sống gia đình chị. chưa được ơn lạ mang năm dấu thánh, phải đeo găng tay suốt năm để che giấu các dấu thánh của Chúa Giêsu xuất hiện trên bàn tay và thân thể của chị. Nhưng dân chúng vẫn hay biết. Thánh nữ Margaret chịu đau khổ đều đặn như vậy suốt 25 năm trời trong niềm kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cho đến khi qua đời ngày 27 tháng 6 1879, đúng ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu như ước nguyện của chị. Chị hưởng thọ 64 tuổi. Các thánh là những nhà truyền giáo hữu hiệu nhất, và sự thánh thiện chính là con đường tuyệt hảo góp phần vào công trình truyền giáo và mục vụ của giáo hội. Tấm gương của năm vị thánh được tôn phong hôm nay thực là những soi sáng cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về việc thăng tiến, mục vụ và truyền giáo các dân tộc ở miền Amazonia. Tuần qua, báo chí nói nhiều đến những tuyên bố của một vài nghị phụ cổ võ việc truyền chức linh mục cho những thổ dân có gia đình hoặc là truyền chức phó tế cho các phụ nữ đang điều hành các cộng đoàn thổ dân như con đường nhất thiết giáo hội phải theo để truyền giáo và săn sóc mục vụ cho các dân cư ở miền Amazonia. Cuộc sống và hoạt động của năm vị thánh mới có thể điều chỉnh lại hướng đi mà một số người đang cổ võ, nhất là cần thăng tiến đời sống thánh thiện của những người muốn phục vụ tại miền này, và giúp các tín hữu tại đây sống đời thánh thiện, nên thánh trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu những nét nổi bật trong cuộc đời bốn nữ chân phước được tuyên phong hiển thánh Chúa Nhật hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong bài lá thư Vatican, trong thánh lễ Chúa Nhật 13 tháng 10 hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong hiển thánh cho năm chân phước, cùng với Đức Hồng Y John Henry Newman là bốn nữ chân phước. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một vài nét nổi bật trong cuộc đời của bốn vị chân phước này. Nữ chân phước đầu tiên là Giuseppina Vanini, sáng lập dòng các nữ tử Thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. Giuseppina Vanini sinh tại Roma năm 1859 trong một gia đình bình dân có tên rửa tội là Giuditta. Năm lên 4 tuổi, Giuditta mồ côi cha và năm lên 7 tuổi lại mồ côi mẹ. Cô bé được gửi vào viện mồ côi do các nữ tu dòng Thánh Vincent trông coi, còn hai em thì được gửi đi nơi khác. Trong 14 năm trời, Giuditta sống nhờ tình thương và sự hướng dẫn giáo dục của các nữ tử bác ái Thánh Vincent. Chính trong thời gian này, ơn gọi nảy nở trong tâm hồn Giuditta. Năm 24 tuổi, Giuditta xin gia nhập dòng, chị vào nhà tập rồi được gửi đi làm việc tại nhà thương Perugia, miền Bắc nước Ý. Nhưng 5 năm sau, chị phải rời dòng vì lý do sức khỏe, vì những hiểu lầm và nhiều lý do khác.
Vào dịp cấm phòng năm 1891, chị đã gặp cha Luigi Tessa và kể cho cha nghe ý hướng tận hiến cuộc đời cho các bệnh nhân. Đây cũng là ước mong của cha Tessa, vì từ lâu cha vẫn muốn thành lập một dòng nữ chuyên săn sóc người đau yếu theo tinh thần bác ái của Thánh Camillo della Lis. Các nữ tu sẽ được chuẩn bị học hỏi về y khoa và sử dụng các phương tiện kỹ thuật y tế để có thể trợ giúp các bệnh nhân hữu hiệu hơn. Cha Tessi mời chị Giuditta khởi sự công tác thành lập này. Tháng Giêng năm 1892, chị Giuditta và hai thiếu nữ khác mở nhà cho người già trên đường Merulana ở Roma. Ngày 2 tháng 2 cùng năm, lễ Dâng Chúa trong đền thờ và là lễ Thánh Camillo trở lại, chị Giuditta và hai tập sinh nhận áo dòng. Dòng các nữ tử Thánh Camillo ra đời từ đó. Tháng 3 năm 1893, chị Giuditta khấn ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và thêm lời khấn riêng của dòng là phục vụ bệnh nhân cho dù gặp nguy hiểm tới sinh mạng. Từ nay, chị lấy tên là Giuseppina. Tiếp đến, chị được bầu làm bề trên đầu tiên của dòng và khấn trọn 2 năm sau đó. Chị thường nhắc nhở các nữ tu, hãy nhìn nơi các bệnh nhân hình ảnh của Đức Kitô đau khổ. Tháng 2 năm 1911, chị Giuseppina qua đời khi mới 52 tuổi, kết thúc những tháng năm tận hiến yêu thương và phục vụ Chúa Kitô nơi những người già yếu bệnh tật.
Người nữ chân phước thứ hai là nữ tu Dulce Lopes Pontes, người vẫn được gọi là mẹ Teresa của Brazil. Nữ tu Dulce sinh năm 1914. Khi còn nhỏ, chị đã chứng tỏ lòng bác ái đặc biệt và đã mở cửa căn nhà khiêm hạ của gia đình cho những người đang cần lương thực và nơi trú ngụ. Năm 1933, khi được 19 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa và nhập tên dòng là Dulce. 3 năm sau đó, chị thành lập tổ chức công nhân công giáo đầu tiên tại bang Bahia và mở một bệnh xá cho các công nhân nghèo, mở một trường học cho các công nhân và trẻ em vào năm 1939. Cùng năm đó, vì không còn cách nào khác, nữ tù Dulce đã chiếm 5 căn nhà bỏ hoang tại đảo chuột cho vị Salvador để đón tiếp các bệnh nhân và những người vô gia cư. Sau khi bị trục xuất, chị tìm nơi trú ngụ cho người nghèo cho đến năm 1949. Chị định cư họ tại một trại gà bên cạnh tu viện. Sau đó, nơi này đã trở thành nhà thương lớn nhất trong vùng. Chị Dulce qua đời ngày 13 tháng 3 năm 1992, thọ 78 tuổi.
Nữ chân phước thứ ba là nữ tu Maria Teresa Chiramen Mankitjan, người Ấn Độ, sáng lập dòng Thánh Gia. Chị Maria Teresa có nhiều nét giống như mẹ Teresa Calcutta, tận tụy săn sóc những người cùng khổ, tàn tật, phong cùi. Chị cũng là một nhà thần bí, được mang các dấu thánh giống như Chapio ở Ý. Nhiều lần chị bị ma quỷ quấy phá và hành hạ, cũng như bị giáo quyền thử thách nhiều cách, nhưng chị cũng được rất nhiều ơn lạ khác. Chị sinh năm 1876 tại Chichua, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Khi được 12 tuổi, chị mồ côi mẹ và không còn được cấp sách đến trường nữa. Nhưng chị cũng cảm thấy được tự do theo đuổi con đường ơn gọi của mình. Chị mong muốn sống đời ẩn dật và cầu nguyện, nên năm lên 15 tuổi, chị quyết định trốn nhà ban đêm tới khu rừng xa xăm để sống đời ẩn sĩ trong kinh nguyện và khổ chế nhiễm nhập. Nhưng dự án này của chị đã thất bại.
Năm 1903, khi Maria Teresa được 27 tuổi, chị xin Đức cha John Manasseri, giám mục giáo phận Tricker, cho phép lập một nhà tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhưng Đức cha muốn thử ơn gọi của chị và đề nghị chị gia nhập dòng nữ tu thánh Clara Phanxing mới thành lập bấy giờ. Nhưng kế hoạch này không thành công. 11 năm sau đó, Đức cha chấp nhận cho chị thành lập dòng mới với tên là dòng thánh gia, đồng thời nhận lời khấn trọn đời của chị Maria Teresa Kiramen Manikirian. 3 người bạn gái của chị được nhận làm thỉnh sinh của dòng mới. Trong những năm khó khăn của Thế chiến thứ nhất và sau đó, chị Maria Teresa với tất cả nghị lực kiên cường đã thành lập được 3 tu viện mới, 2 trường học, 2 lưu xá, 1 nhà học và 1 cô nhi viện, tất cả trong vòng 12 năm trời. Việc giáo dục các trẻ nữ được chị Maria Teresa quan tâm đặc biệt và nhiều thiếu nữ cảm thấy bị thu hút vì cuộc sống đơn sơ, khiêm tốn và sự thánh thiện rạng ngời của chị.
Nữ chân phước thứ tư là Marguerite Bass, người Thụy Sĩ, sinh năm 1815 tại bang Fribourg. Tuy thông minh, nhưng Marguerite chỉ được học 3 năm tiểu học, đủ để biết đọc và biết viết. Cô bé ưa thích đời sống trầm lặng và cầu nguyện, nên thường tránh các cuộc chơi đùa của các bạn đồng lứa. Năm lên 15 tuổi, Marguerite học nghề may và hành nghề này suốt đời tại tư gia, cũng như trong các gia đình lân cận. Marguerite quyết định tiếp tục sống bậc giáo dân, mặc dù nhiều người nghĩ rằng thiếu nữ đạo đức này sẽ đi tu. Cô có lòng sùng kính đặc biệt đối với mẹ Maria, siêng năng đọc kinh mân côi và thường đi hành hương tại các đền thánh Đức Mẹ. Marguerite cũng có tinh thần tông đồ, cô thường tụ họp các trẻ em tại tư gia vào mỗi chiều Chủ nhật để dạy giáo lý, không phải bằng cách bắt các em học thuộc lòng những công thức có sẵn. Nhưng Marguerite biết dùng những bài ca và trò chơi để giúp các em học hiểu các chân lý trong đạo, nói theo phương pháp của Thánh John Bosco được khởi xướng tại Italia từ năm 1842.
Marguerite đặc biệt quan tâm đến những người đau yếu và sắp qua đời. Mỗi khi nghe biết có người nào bệnh nặng trong xóm La Pierre, Marguerite vội vã đến thăm người bệnh, kể cả lúc đêm tối. Cô an ủi và khuyến khích họ tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa và dọn mình chết lành. Marguerite thường khuyên bảo họ rằng, lòng nhân từ của Thiên Chúa thật là vô biên, không bao giờ chúng ta được nghi ngờ lòng từ bi thương xót của Ngài. Chính nhờ sự khuyên bảo giúp đỡ của Marguerite mà nhiều người đã được chết lành. Năm 1853, khi Marguerite được 38 tuổi, các bác sĩ khám phá thấy cô bị ung thư ruột. Nhưng trong một cuộc hành hương, cô đã được khỏi bệnh lạ lùng. Cô cũng được ơn lạ mang 5 dấu thánh. Marguerite phải đeo găng tay suốt năm để che 5 dấu thánh của Chúa Giêsu xuất hiện trên bàn tay và thân thể của cô, nhưng dân chúng vẫn hay biết. Marguerite chịu đau khổ đều đặn như vậy suốt 25 năm trời, kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cho đến khi qua đời vào ngày 27 tháng 6 năm 1879, đúng ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu như ước nguyện. Khi ấy, Marguerite được 64 tuổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.